Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2004. Hôm nay có cái duyên lớn là chúng ta đi vào cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn. Trước khi đi vô tác phẩm này, tôi có một lời xin lỗi cùng đại chúng là tuần rồi chúng tôi không có đến được. Cho nên có một số các Phật tử tới đây mà lại không có dịp học Pháp Bảo Đàn. Tuy nhiên cái gì cũng là duyên Phật Pháp. Các vị có duyên với Phật Pháp thì chúng ta sẽ có dịp học rất là lâu. Điều thứ nhất, đây là một cái văn bản kinh mà khá dày, có thể học mấy năm. Cộng với cái khả năng câu giờ của tôi thì chắc dài lắm. Xin khoe của anh chút. Đây là văn bản Pháp Bảo Đàn. Thú thật, cái kinh văn này được coi là giá trị rất là nền tảng trong cả một cái truyền thống của Thiền Tông Trung Hoa. Và bản này được in rất là mới, do chùa Nam Hoa họ in, họ tặng cho Tăng Đoàn hồi năm kia, nhân cái chuyến hoằng pháp của Tăng Đoàn Làng Mai qua bên đó. Và tôi lục trong thư viện tôi thấy, cho nên tôi lượm một cuốn để đem khoe với các vị cho vui. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái cam kết như thế này: mình không có đi vào cái văn bản này giống như các vị thầy của chúng ta đã từng học, tức là đọc từng hàng, giải thích từng phần, mà chúng ta có thể chia đọc trước một phẩm, sau đó các vị có thể nghiên cứu những cái văn bản có mặt bằng chữ Việt. Và tôi sẽ chia sẻ từng cái chủ đề một. Thứ hai, như đọc vào một phẩm thứ nhất, mình nhấn mạnh những cái phần cần khai triển, những cái ý của vấn đề trong cái phẩm thứ nhất, làm thế nào để nó sáng tỏ được cái điều mà chúng ta có thể nắm được để tu tập. Đó là vấn đề quan trọng. Tất nhiên là theo cái phương pháp học ngày xưa, người ta có hai con đường đi vào một văn bản kinh. Con đường thứ nhất, đó là cái con đường của những người học thuật, tức là những học giả, phải không? Họ nghiên cứu, họ đối chiếu, họ tìm tòi, khảo sát, vân vân. Con đường này thì nó trao cho mình một cái tri thức về Phật học, một cái hiểu biết, nhưng nó được gọi là con đường hướng ngoại. Tại sao? Tại vì nó hướng ra bên ngoài. Học vào văn bản nào thì mình phải vướng mắc, hoặc là đem cả cái tâm tư, trí tuệ của mình đầu tư và suy gẫm về văn bản đó, rất tốn rất là nhiều công sức. Nhưng mà cái mục đích chính của chúng ta thì không phải làm như thế. Rồi đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai của các bậc thầy, các vị thiền sư, thì như sư ông Trúc Lâm thì ông đọc vào văn bản, ông giải thích từng đoạn từng đoạn. Và con đường này nó đòi hỏi là phải có cái trình độ thâm ngộ, ít nhiều sự tu chứng. Con đường của thiền sư. Mình thì không phải là học giả, mà cũng không phải thiền sư, cho nên mình lựa cái con đường dễ đi nhất, gọi là con đường chiết trung, để đi vào cái văn bản Pháp Bảo Đàn này. Điều thứ nhất là mình nói một ít về cái tính chất sử liệu của nó, về văn bản của nó. Điều thứ hai là mình không có thể đi vào giải thích như các vị thầy làm luôn một cuốn như thế này, rất là cực nhọc. Mình sẽ chọn ra những cái phần rất là tinh yếu của một phẩm. Và cái phần tinh yếu đó có khi nó gồm trong một câu hoặc hai câu nói mà thôi. Và mình chỉ cần gắn cái câu đó lên vách tường, mình triển khai cái ý của câu đó, và dồn tất cả những cái năng lượng của mình đi vào câu nói đó, để có thể quay trở lại và nhận được cái tâm tánh của chính mình. Thưa, vấn đề mình học ngàn kinh muôn sách, vấn đề chính là vấn đề quay trở lại mình để nhận ra được cái gì là Phật của mình, phải vậy không? Cái gì gọi là cái khả năng không sinh không diệt của mình? Rồi mình nắm được cái đầu đường đó, bắt đầu con đường đi về, thì mới hy vọng là vượt thoát được tử sinh, hy vọng là chứng được niết bàn. Mình tu mình đừng nghĩ là phải đi cuối con đường tu mình mới có thể thành đạt, chứ không. Mình phải làm thế nào đặt chân lên đường tu là mình đếm được an lạc rồi. Và như vậy có nghĩa là cái học của mình chiết trung giữa hai cái con đường. Mình chỉ cần nêu một cái tiêu cự hay là một cái ý chính rất là quan trọng, rồi từ đó mình dẫn dụng nguyên cả một phẩm hoặc nhiều kinh, mình triển khai cái vấn đề mình muốn nói để gợi mở cho các vị, để làm cho các vị có được chánh kiến, liễu ngộ được tự tâm và quay trở lại nhận ra tâm tánh mình để sống, để tu. Đó là cái vấn đề về cái mục đích học của chúng ta và cái cách trình bày diễn đạt của tôi muốn trình bày chia sẻ cùng các vị. Tuy nhiên có một điều xin thưa là cái khả năng của chúng tôi rất là hạn chế, cái hiểu thì cũng lõm bõm, cái tu thì cũng chẳng bao nhiêu. Cho nên nếu có những cái sai lầm gì mà các vị không hiểu thì điều thứ nhất thì xin các vị cho biết và chúng ta chia sẻ để học tập lẫn nhau. Điều thứ hai là cũng xin sám hối trước Tam Bảo là nếu con có cái điều gì sơ xuất làm sai với lời kinh lý tổ thì con xin chịu tội. Mà nếu có cái điều gì có thể giúp được cho các vị khai ngộ được tự tâm, nhận được con đường để đi, nắm được cái pháp hành để tu và liễu ngộ được Phật của chính mình, thì đó là cái năng lượng gia trì của Tam Bảo chứ không phải của tôi. Thưa đại chúng, không phải là lời khiêm tốn nhưng đây là lời rất thực. Bản thân của mình vốn là cái kẻ nhiều nghiệp chướng, tu chẳng bao nhiêu. Trong khi Pháp Bảo Đàn Kinh là một kinh văn nền tảng cho cả dòng thiền có mặt gần 1000 năm, có mặt từ thế kỷ thứ 7. Nó là cái tinh hoa nền tảng nhất để làm cho cả một cái dòng thiền của Đông Độ phát triển như tới hôm nay. Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng đều đặt trên cái nền tảng của kinh này để hình thành. Và cả một cái pho tàng đồ sổ thư tịch của Thiền Tông cũng đặt trên nền tảng của Pháp Bảo Đàn mà có. Nó cực kỳ quan trọng và nó tuyệt vời như thế. Đó là những vấn đề đầu tiên tôi muốn chia sẻ cùng các vị để cho các vị lưu ý. Và tất nhiên một điều nhắc cuối cùng là thế này: như một người thông minh soi gương và để nhìn lại biết mặt mình, chúng ta cũng làm công việc như thế, học vào kinh văn để quay trở lại chính tự tâm mình, nhận ra cái đương thể không sinh không diệt của tự tâm và nắm đó để thực tập, để đi vào, để hành trì và để trong hiện đời có thể nếm được hương vị của Phật Pháp, chứ không phải mình cố tình đi vào để đi mênh mang lạc vào cái nẻo của tri thức của kiến giải. Đó là điều nhắc cuối cùng xin đại chúng lưu ý. Và tất nhiên văn học này nó rất là khô, gặm nó rất là khó, có phải không? Và các vị có quyền ngồi ngủ thoải mái. Có điều một cái yêu cầu nhỏ là nếu đại chúng nó ngồi trong pháp đường xin tắt hết cell phone. Và đó là mình tôn trọng cái giờ học. Chứ còn tôi đang nói chuyện về vấn đề Pháp Bảo Đàn, tôi nghe cell phone cái tự nhiên lòng nó bị phân tán vô cùng, rồi mình không làm tròn được cái thiên chức của một người chia sẻ. Cho nên đó là vài điều yêu cầu xin đại chúng ghi nhận. Và chúng ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất, tức là mình nói về một chút lịch sử của kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa chúng ta có những cái chủ đề để học về kinh này. Điều thứ nhất là để cho tiện các vị theo dõi. Điều thứ hai là để cho tiện, để hạn chế cái sự trình bày rất là mông lung của tôi. Cho nên chúng ta mỗi một bài học có thể chúng ta học một kỳ hoặc hai kỳ. Và bài học đầu tiên về kinh Pháp Bảo Đàn chúng ta đặt một cái tên cho nó quay, đó là tiếng gầm đầu tiên của loài sư tử. Có thể là một bài học thế này mình học 3 kỳ, nhưng mà như thế này thì các vị theo dõi rất là dễ. Tôi muốn giải thích về cái chủ đề của buổi học. Nếu mà các vị đã từng nghiên cứu vào Pháp Bảo Đàng, cái phẩm đầu tiên, thì các vị thấy có 2 lần Lục Tổ Huệ Năng ngài gầm cái tiếng gầm của loài sư tử lớn. Có nghĩa là gì ạ? Tức là cái khả năng nhận ra được đạo, cái khả năng giác ngộ của ngài khi bắt đầu xuất đầu lộ diện để cho người ta biết mình là một thiền sư đã từng ẩn cư qua 10 mấy năm. Thế thì cái câu nói đầu tiên của ngài, ngài nói bật ra gọi là tiếng gầm đầu tiên của loài sư tử, tức là cái tiếng pháp âm vang vọng của một con người chứng ngộ. Đó là lần thứ nhất khi ngài đến một cái tự viện mà hai vị tăng cãi nhau về gió động và phướng động, thì ngài không chịu nổi, ngài đứng ra ngài nói không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm của hai ông động. Đó là tiếng gầm đầu. Trước nữa có một tiếng gầm rất là quan trọng nữa, là tiếng gầm của lần nào? Thưa, lúc mà ngài nhận được y bát của tổ truyền, ngài chạy về phương Nam và ngài Huệ Minh đuổi theo đó. Đuổi theo, ngài trốn không được cho nên ngài để y trên phiến đá, và Huệ Minh lấy y không được cho nên nói hành giả, tức là gì? Là cư sĩ, ông ra đây, tôi không phải rượt ông để đánh giết chi, mà tôi rượt theo để học đạo thôi. Thực tế thì ông có phải học đạo hay không thì không biết, nhưng mà đó là một con người rất là thô lỗ, muốn chạy theo để giành lại chiếc y, có phải không? Thế nhưng mà giành không được cho nên ông nói lời đó. Nhưng mà ngài Huệ Năng ngài rất là từ bi, ngài ra ngài ngồi trên phiến đá, ngài nói nếu thực sự ông mà cầu học thì ông hãy lắng tâm lại, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Và ngay cái phút giây tâm thức không nghĩ thiện, không nghĩ ác ấy, cái gì là mặt mũi thực của Huệ Minh nói cho ta nghe? Có phải đó là tiếng gầm không? Tiếng gầm đấy. Thưa, nếu mà người thông minh hảo hán, nếu mà người có cái nhiệt tình tu tập rất là lớn, thì ngay câu nói đó mình đã đột nhập thẳng vào đất Như Lai rồi, tức là mình nắm được pháp yếu để tu rồi, mình bước vào cái vùng đất vô sinh bất diệt rồi, phải không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, và tâm thức mình đang an trú ngay nơi hiện tiền, sáng rỡ và rõ ràng, tĩnh và lặng, thì cái gì không phải là bản lai diện mục của Huệ Minh? Cũng có nghĩa là cái ấy cũng là bản lai diện mục của ông, của tôi, của anh, của chị, của mọi người, chứ không phải của riêng Huệ Minh. Và lần thứ 3 cũng một tiếng gầm nữa trong cái phẩm đầu thôi à. Khi được thỉnh lên pháp tòa, lúc ấy có quan chức, có nhân sĩ thân hào, có tăng có tục vân vân, trước khi kể về lai lịch sinh quán của ngài và cái nguyên do đắc pháp của ngài, ngài nói một câu trước tiên. Câu gì ạ? Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như Phật. Cái tâm giác ngộ của chính anh xưa nay nó vốn trong sạch rõ ràng và hiển tiền. Anh nói anh, chỉ cần anh dùng được nó, anh sử dụng được nó, thì ngay nơi đây anh là Phật. Có phải đó là 3 tiếng gầm không? Cho nên đi vào cái phẩm đầu tiên này, chúng ta không cần phải đi hết, chúng ta chỉ lựa cái phần rất là quan trọng như thế thì đủ để làm ăn rồi. Tức là đủ để cho các vị nắm cái cách thức của pháp môn tu tập. Như vậy thì mình xây dựng cái lý trước nè, để cho ngộ nhập, để cho thể hội được. Sau đó mình mới mở những con đường phương tiện, làm thế nào nhận được mà sống được không quan trọng chứ, có phải vậy không? Nhận được tâm bất sinh bất diệt của mình, các thể tánh không sinh không diệt, cũng như còn có tên khác là cái bản lai diện mục của chính mình, hay là cái Phật tâm của chính mình, điều đó thì có thể dễ. Qua một vài cuộn băng của sư ông Trúc Lâm, qua một quyển kinh ông triển khai, ta có thể nắm được. Thế nhưng cái điều quan trọng là mình làm sao mình sống cho được từng phút từng giây, mình không đánh mất cái khả năng liễu ngộ của mình mới là quan trọng chứ. Và từ cái điểm căn bản là mình bắt đầu mình đi vào cái tiếng gầm trước, sau đó mình mở ra những con đường để đi vào. Và nó có những con đường mình đi trực tiếp bằng cái sự thể hội của tâm, có những con đường mình phải đi chậm chậm bằng cái thân hành này, phải từng bước chậm để đi vào. Ai cũng biết nước sôi 100 độ thì nước bốc thành hơi, từ thể lỏng chuyển thành thể hơi. Và ngộ là cái gì xảy ra rất là đột biến và ngay nơi đây, chứ không có chuyện lần hồi, nay ngộ một chút, mai ngộ một chút. Thế nhưng để được ngộ thì đòi hỏi ta phải đun nước cho nóng chứ. Muốn làm cho nước bốc hơi, dĩ nhiên là từ 100 độ thì nó bốc hơi, nhưng mà phải nước của mình thì không phải không độ, mà nó đang ở dưới không độ tới 40 độ âm ở dưới á. Cho nên mình phải bắt đầu làm cho nóng chứ. Mình đun nóng từ từ bằng cái gì? Bằng cái thực tập chánh niệm từng chút một, để có thể nắm được mặt mũi thực của chính mình. Và khi nắm được rồi thì chúng ta sẽ làm một công việc gọi là gì? Vượt thoát tử sinh, vượt thẳng trời cao mà không cần phải đi con đường tắt nữa. Con đường quanh quanh ruột dê, đi đầu này đi đầu kia, và ngàn vạn cái phương tiện chỉ là những con đường làm rối người đi. Trong khi cái con đường trực tiếp và thẳng tắc nhất là con đường nắm ngay cái đầu đường đấy. Nhận diện được mặt mũi thật của chính mình thì anh sẽ đủ thông minh để làm thầy của chính anh. Đó là điều rất rõ. Đức Thế Tôn chỉ là người hướng đạo, mà không phải là người chịu trách nhiệm bồng ta từ bên bờ tử sinh bỏ qua bên kia bờ niết bàn. Ta phải quay về nương tựa với hải đảo tự thân. Và do vậy chúng ta lấy cái tên tiếng gầm của loài sư tử là như thế. Thứ hai tôi xin giải thích, tự thân chúng ta đều là những loài sư tử như nhau cả, không phải là loài chó sói. Tự thân chúng ta là hoàng đế của chính mình, chứ không phải là cái ăn mày. Mình ngự trên vương quốc của chính mình, chứ không phải là người đi xin xỏ từng cái đồng xu lẻ của người khác, từng bát cơm thừa miếng canh cặn của bất cứ ai. Mình có khả năng làm giàu cuộc đời mình, mình có khả năng là ban phát niềm vui, hiến tặng lòng thương yêu cho người khác, chứ không phải mình xin. Mình vốn là sư tử kia mà, mình có khả năng giống như Phật không khác. Cái bản lai không sinh không diệt mình đã có. Nếu cái này nó không tự có thì tôi thách anh có tu ngàn đời anh không thể có cái gì khác hơn được. Vốn dĩ là cát, anh nấu thì nó vẫn là cát, không thể thành cơm. Đã là gạo cho nên anh nấu mới thành cơm. Tự thân anh là Phật cho nên anh tu mới cái chất Phật nó hiển lộ, chứ không phải là Phật ở bên ngoài mình nhảy vào. Có phải như thế không? Tự bản thân ta có cái niềm an lạc tự hữu rồi, cho nên khi cái phiền não, khổ đau, ưu tư, trằn trọc vân vân nó lắng thì cái niềm an lạc nó tự hiện. Nhìn vô một khối đá, trong tự thân khối đá mình không thấy chi. Nhưng mà nếu người nghệ sĩ tài hoa có một bàn tay vàng thì họ nhìn nó thấy đó là tượng Phật, đúng không? Họ đâu có làm gì thêm trong khối đá kia, họ chỉ đục bỏ những cái phần không phải là tượng Phật. Thế thì tượng Phật hiển lộ. Tự thân của khối đá đã có tượng Phật. Cũng như thế, tự trong cái hình hài ngũ uẩn này nó có cái chất Phật. Ai cũng thế, không hề thua ai. Nhưng mà ta không làm cho nó hiển lộ được. Tự thân ta là một loài sư tử lớn, ta có khả năng gầm như Đức Thế Tôn đã từng gầm 49 năm ngày xưa. Ta cũng có khả năng gầm như các vị tổ sư Trung Hoa đã từng gầm suốt một chiều dài lịch sử. Đâu có gì lạ. Ngày xưa cũng thế, ngày nay cũng thế, ngàn vạn năm sau cũng thế. Cũng con người ấy, cũng tâm thức ấy, cũng những phiền não khổ đau ấy. Nhưng mà thông minh biết loại trừ, biết tu tập thì làm cho cái chất Phật hiển lộ, làm cho cái niềm bình an nó có mặt, thế thôi. Nếu mình thông minh, mình sử dụng được cái năng lượng của tự tâm, hồi phục được, mời gọi được và làm hiển lộ được cái chất Phật của mình, thì từng lời nói, từng việc làm, từng cử chỉ là đã thể hiện cái tiếng gầm của loài sư tử. Cho nên có hai điều chúng ta nhắc nhau nhớ. Là điều thứ nhất, tự thân ta đã là loài sư tử, tự thân ta đã có cái chất Phật nơi đây. Và khi nào đi vào sâu trong cái văn bản này, chúng ta chia sẻ thêm điều này. Tôi lướt rất là nhẹ trong cái tựa đề chia sẻ hôm nay để cho chúng ta có một cái khái niệm về cái bài học. Và điều kế tiếp, thưa đại chúng, là mình đi vào một chút lịch sử cho các vị thấy cái dòng trải lịch sử nó làm nên cái pháp bảo đàn và nó cực kỳ quan trọng. Thưa đại chúng, là cái văn bản này nó có mặt vào thời Đường. Và thời Đường nó có là một cái triều đại khá dài sau nhà Hán, được gọi là cái hoàng kim của thời đại Trung Hoa. Thời này văn học cực thịnh và mọi lĩnh vực của xã hội đều được thịnh hành. Như tơ lụa vào thời này bán qua đến miền Trung Đông, và cái kỹ thuật sứ gốm của thời Đường cũng lên đến độ tuyệt vời. Và thời này thì người ta đã có văn tự chỉnh hình, có giấy để viết, có những văn bản in kinh vân vân, dĩ nhiên bằng mộc bản đục và bản gỗ để in. Và cái điều đáng nói là, thưa các vị, là trong cái thời này có một người đặc biệt là rất sùng mộ đạo Phật. Là ai ạ? Thưa, là Võ Tắc Thiên hoàng đế. Một người đàn bà, và theo cái truyền thống, theo sử liệu của Trung Hoa thì được miệt thị. Thế nhưng có một điều ta nên hiểu là tâm tình của những người đàn ông Trung Hoa rất là khó chịu khi cái dòng lịch sử mình có một vị nữ hoàng. Cả một cái chiều dài lịch sử Trung Hoa chưa có một vị nữ hoàng thứ hai, như Từ Hy Thái Hậu thì cũng không thể sánh bằng, vân vân. Và cái điều chúng ta muốn nói ở đây là Vũ Hậu là người có liên hệ rất là nhiều và xuất hiện trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Lần thứ nhất là khi biết Lục Tổ Huệ Năng hoằng quả rất là thịnh ở phương Nam, bà sai nội gián và tiết giảng tới thỉnh ngài về miền Bắc Trung Hoa, tức là kinh đô Lạc Dương lúc bấy giờ, để hoằng quả. Lục Tổ ngài từ chối, nhưng mà sau đó thì sai tiết giảng tới học những cái điều pháp yếu của ngài Huệ Năng dạy, mang về truyền miệng lại cho bà để bà học. Đó là điều thứ nhất, ta thấy cái sự quý kính Phật pháp của bà. Tất nhiên là trong lĩnh vực chính trị thì người ta khai thác là ấy là một mưu đồ có tính cách chính trị, nhưng mà điều đó là cái nhìn của những nhà chính trị, chúng ta không cần bàn đến. Ta nhìn ở góc độ của kinh văn và cái tâm tình của vị nữ hoàng này đối với cái công trình Phật pháp mà mình đánh giá thôi. Và vào lần thứ hai thì khi Lục Tổ Huệ Năng từ chối không về Lạc Dương, và sau đó được tiết giảng trình lại, thì bà lại ban y ca sa và ban bình bát đến cho ngài Huệ Năng. Và sau khi ngài Huệ Năng mà tịch thì được tấn phong làm đại giám thiền sư, vân vân. Đó là cái công trình của bà Võ Tắc Thiên. Tuy nhiên còn một công trình sử liệu đang ghi nhận nữa là thế này, là cái văn học Hoa Nghiêm từ bên vùng Trung Ấn truyền sang vua Trung Quốc, thì chính bà là người chủ trì cho cái công trình dịch thuật của kinh Hoa Nghiêm. và đích thân bà viết những cái hàng chữ kinh văn đầu tiên cho cái hội trường dịch thuật đấy. Đó là hai. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp là cái câu kệ của bà làm, và chúng ta thường dùng đó để khai kinh trong tất cả những thời kinh tụng đọc. Và thưa đại chúng, là bà làm vua trên đất nước mênh mông này tới 21 năm. Dù cho cả một triều đình quan chức rất là tài ba lỗi lạc như Địch Nhân Kiệt, như Lỗ Cung vân vân và vân vân, cũng một lòng kính trọng vị nữ hoàng này. Và trong sử liệu, nhất là chúng ta đọc Võ Tắc Thiên của Lâm Ngữ Đường, thấy ông miệt thị rất là nặng. Tuy nhiên có vài nét trong văn học ta tìm, ta thấy cái con người đặc biệt này là thế này. Có một lần bà đọc cái lời hịch của Lạng Tân Vương viết. Hịch là gì? Là những loại truyền đơn để chống chính phủ, chứ không phải là cái gì quan trọng. Thì Lạng Tân Vương kể tội của bà Mã Lị Bà, rồi miệt thị cả dòng họ của Võ Tắc Thiên. Thông thường nếu mà mình ai bị, mình là người thường dân thôi, nhưng mà ai xâm phạm đến mình thì mình đã dẫn 50%. Xâm phạm đến bố mẹ mình, đến ông bà mình và cả dòng họ tổ tiên mình thì các vị nghĩ mình giận bao nhiêu? Giận cành hông à, muốn nổ tung luôn đó, chứ đâu phải là chuyện đơn giản. Người ta gọi phiền não tức bồ đề, chứ mình phiền não tức cành hông, chứ đâu có bồ đề gì được. Tại vì nó tức quá đi, giận chửi mình thì tha được, chứ mình chửi có bố mẹ ông bà mình thì đâu thể chịu nổi. Nhưng mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên có một cái hành xử rất là lạ mà chúng ta ghi nhận thế này. Khi bà đọc cái truyền đơn chống chính quyền của Lạc Tân Vương viết, cái bà chắc lưỡi, nó không ngờ một cái con người văn chương tài tuấn như thế này mà tại sao triều đình không dùng được. Hắn chửi cả dòng họ ta mà ta nghe ta cũng tức đó. Cho nên rõ ràng đây là người có tài, tại sao không thu dụng để cho hắn đi làm phản như thế này? Triều đình không biết sử dụng người. Và tới chừng bắt được Lạc Tân Vương thì bà hỏi cho ta, hỏi Khanh nè, ví như Khanh ghét ta, Khanh chửi ta thì ta công nhận điều đó thì phải thôi. Muốn chống đối chính quyền, muốn lật đổ chính quyền thì anh phải mã lị chính quyền chứ. Nhưng mà bố mẹ ta có tội lỗi gì, ông bà ta có tội lỗi gì mà sao Khanh chửi cả dòng họ nhà Võ vậy? Lạc Tân Vương nói, nếu mà tôi không viết cái truyền đơn phản bác triều đình như thế thì làm sao tôi sách động quần chúng để chống lại triều đình. Bà nói, ồ, có lý, Khanh nói rất là có lý. Và từ cái điều nhỏ này ta thấy cái tâm hồn của con người kia có cái gì trong đó, độ lượng chứ, phải không? Xứng đáng là một nữ hoàng chứ. Đất nước bây giờ là 1 tỷ con người ta, mà ngày xưa thì nó đâu phải là ít. Ấy thế mà một người đàn bà ngồi chễm chệ trên ngôi cửu ngũ chỉ vì 21 năm trên đất nước đó. Ta thử hỏi, nếu con người kia không có tài, không thông minh, không có đức, làm sao có khả năng ngồi trên ngôi lâu như thế? Có phải không? Các vị mà giỏi lắm thì các vị trị gia đình các vị mà im thấm là đã hay rồi. Nhưng mà trị được một xóm thì nó đòi hỏi cái khả năng mình phải khá hơn chứ, phải không? Mình làm quan 1 tỉnh thì đòi hỏi cái trình độ tri thức mình phải cao hơn dân trong tỉnh đó 1 cái đầu. Mình đừng nghĩ là cái anh chàng tài tử Sine kia, ảnh bỏ tiền ra ảnh có thể làm được ông thống đốc tiểu bang chứ không. Cuộc đời nó không đơn giản là bỏ tiền ra quyết định mọi việc, nó còn những cái trong vô hình ta không thấy, như phước đức của hắn, của anh đó, của ông bà anh đó, và tài năng của anh đó nữa chứ. Nếu không có tài thì làm sao anh có thể tập hợp được một số người bên sau ảnh để làm được những cái việc mà bao nhiêu người đều ưa muốn, đều thèm thuồng, đều thích thú, có phải vậy không? Cho nên để làm được nữ hoàng không có nghĩa là cái con người kia đầy gian manh, mất đức, không trí tuệ mà có thể làm được 20 mấy năm ngồi trên đầu thần dân của một đất nước mênh mông và thờ nhà Đường. Thêm cái nữa, thưa đại chúng, là thời Võ Tắc Thiên mới là thời thứ hai của nhà Đường mà thôi. Thời thứ nhất là Đường Thế Dân là người khai cơ dựng nghiệp, thu phục Giang Sơn về một mối, là đang trên cái đà của một quốc gia đang phú cường hưng thịnh, và lòng dân đang sùng mộ, đang hướng về nhà Đường, chứ đâu phải là cái cuối triều đại nhà Đường mấy chục vị vua quan dâm vô đạo đâu mà người ta ghét dòng họ nhà Lý. Ấy thế mà Vũ Hầu đã thay vua chăm sóc quê hương này tới 20 năm, thì ta thử nghĩ con người này họ có cái gì đó. Và mình nhìn một mảng rất là nhỏ trong văn học của Phật giáo dính dáng với bà, đủ thấy điều này. Tức là tâm hồn rất là rộng, rất là sùng đạo, và cái công trình của bà yểm trợ Phật Pháp rất là lớn lao. Đó là điều thứ nhất. Ta nói đến cái thời đại để xuất hiện cái văn học này, cái văn bản này.
Thưa, cái vấn đề lịch sử nó hơi linh tinh chút, các vị chịu khó nghe ha. Các vị thấy tôi câu giờ rõ ràng quá.
Tóm lại là ta nhớ về cái thời đại này, ta nhớ một điều là cái con người kia đã có công rất là lớn là yểm trợ cái công trình phiên dịch của Đạo Phật. Mà công trình phiên dịch nó làm cái nền tảng để cho Đạo Phật phát triển. Đó là cái công rất là lớn của cái con người mà bị lịch sử Trung Hoa bôi bác, ma lị. Đó là nét thứ nhất. Ta nói về cái thời đại và sự xuất xứ của kinh. Nét thứ hai là ta nói về cái nhân vật Lục Tổ và thần hội. Ngài Huệ Năng, ngài sinh năm 638 và mất năm 713. Ngài Thần Hội thì sinh năm 686 và mất năm 760. Các vị sẽ có một cái thắc mắc là tại sao ta học Pháp Bảo Đàn Kinh mà lại thêm cái chuyện ông Thần Hội dây dưa làm cái gì ở trong đây cho nó thêm vài dòng văn tự. Rõ ràng là cái cách để câu giờ chăng? Thưa không, cách này làm ăn rất là phật thà. Thưa, tại vì thế này, tại vì cái cuộc đời của Lục Tổ mà được tôn vinh lên làm đệ tổ thứ 6 của truyền thống thiền là do ngài Thần Hội. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Pháp Bảo Đàn Kinh được lưu hành rộng rãi mà được khắc những cái văn bản xưa nhất cất giữ ở Động Đôn Hoàng cũng do cái ông Thần Hội này mà có. Thưa, cái điều thứ ba nữa là Thiền Tông phổ biến khắp đất nước Trung Hoa, lan qua Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và hiện tại đang đi phi cơ sang qua cái vùng đất Mỹ Châu này bằng nhiều con đường, cũng do ngài Thần Hội đặt cái nền tảng mà đó. Ngay những năm đầu tiên sau khi Lục Tổ Huệ Năng mất, thưa các vị, là cái thiền của ngài Huệ Năng nó khoanh một vùng rất là bé nhỏ ở vùng Thiều Châu thôi, tức là một cái tỉnh nhỏ của Quảng Châu bây giờ, chắc không hề lan rộng nơi đâu cả. Chính ngài Thần Hội sau khi Lục Tổ Huệ Năng mất đâu chừng chưa tới 10 năm thì ngài đi ngược về phương Bắc đến trung tâm Lạc Dương, tức là nơi cái thành phố của văn hóa, của học thuật, nhiều cái công trình phổ biến văn hóa học thuật đặt ở nơi Lạc Dương, nó là trung tâm của một đất nước. Và ông về đó, ông tìm phục nơi đó 13 năm, nhìn cái sự phát triển của truyền thống thiền của ngài Thần Tú. Và khi nhìn ra cái con đường hoằng pháp của Thần Tú nó rất là thiếu khuyết nó không có trực tiếp chỉ người ta ngộ được tánh, được tâm. Cho nên ông bắt đầu ông khai đạo tràng và nói những cái điều tông chỉ của thiền Huệ Năng, là một cái cuộc, cái cuộc gì? Không phải cách mạng, là cái cuộc chiến pháp, pháp chiến. Hai bên tranh luận với nhau về vấn đề ai là người kế thừa tông phong của thiền chính thống, và sau cùng thì cái khả năng tài ba do ông nắm được những cái yếu của đối phương là một, do cái khả năng nội lực của ông rất là hùng hậu là hai, cái tri thức học thuật, cái thông hiểu lão trang, và nhất là ông là người đệ tử cưng của lục tổ Huệ Năng, đến với lục tổ từ lúc rất bé, ngộ được tâm được tánh từ lúc rất là bé. Cho nên ông đã làm một cái cuộc xây dựng truyền thống thiền ngay cái trung tâm văn hóa của một quốc gia, và sĩ thứ quan liêu vân vân, những con người học thuật có máu mặt về lĩnh vực văn hóa đều tập trung dưới tòa của ông. Thế là thiền tông có cái cơ hội phát triển, vua quan biết đến, thế lực chính trị yểm trợ. Do vậy cái công lớn lao làm cho thiền tông có mặt và hưng thịnh và phát triển rộng khắp Trung Hoa là do cái con người này, chứ không phải do ngài Huệ Năng. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải biết. Cái văn học, cái kinh văn Pháp Bảo Đàn này, thưa đại chúng, là có một giai đoạn vào thế kỷ 20, tức là 1930 ba mươi mấy gì đó, thì những nhà học giả lớn của Trung Hoa nêu ra một cái nghi vấn khi họ đọc vào cái bản văn cổ nhất được tìm thấy ở động Đôn Hoàng. Người học giả đó tên là Hồ Thích. Ông nêu lên một cái nghi vấn là Pháp Bảo Đàn Kinh có khả năng là của ngài Thần Hội viết, mà không phải chính của lục tổ Huệ Năng thuyết ra, đệ tử ghi lại. Và cái cuộc tranh luận này nó vẫn khởi luôn mấy chục năm vẫn chưa ngã ngũ. Và hiện tại còn một vị sư Trung Hoa rất là nổi tiếng về lĩnh vực nghiên cứu học thuật là ngài Ấn Thuận. Ngài có viết lịch sử thiền tông để binh vực cho cái kinh Pháp Bảo Đàn này của lục tổ Huệ Năng. Do vậy chúng ta thấy một điều là hai cái tên lục tổ Huệ Năng và Thần Hội này nó liên hệ rất là chặt với nhau, và mãi tới bây giờ sử liệu vẫn còn đánh một dấu hỏi tồn nghi về vấn đề này. Đó là điều thứ hai chúng ta chia sẻ về nhân vật lục tổ và Thần Hội như thế. Và thưa, cái điều thứ ba, chúng ta có một câu hỏi là thế này: Pháp Bảo Đàn Kinh được sang định, được ấn hành vào thời nào? Thưa, có khả năng là vào thời Nam Tống. Xin lỗi, vào thời cuối thời Đường Túc Tông thì phải. Khi mà ngài Thần Hội ngài về Lạc Dương, ngài trụ ở chùa Hà Trạch, và bằng cái công trình hoằng pháp, những cái cuộc pháp chiến giữa ngài với đệ tử ngài Thần Tú, ngài giành được cái địa vị chính thống về cho lục tổ Huệ Năng. Và giai đoạn này có thể xảy ra từ năm 745 về sau, trong khoảng chừng 7-8 năm thôi. Ở lúc đấy thì ngài Thần Hội đã được 60 tuổi, thì ông có thể sang định cái Pháp Bảo Đàn và cho khắc bản gỗ đầu tiên về cái cuốn kinh này. Và thưa các vị, là chúng ta không biết cái bản gỗ này có phải bản gỗ cách nay tới mười mấy thế kỷ hay không, nhưng mà rõ ràng là cái này là mộc bản in ra. Họ bào một miếng gỗ cho phẳng, họ đục lõm những phần không phải chữ, rồi họ bôi mực lên những cái phần là chữ, cái họ lấy giấy hơn vuốt vô, đây là cái phương pháp in của ngày xưa, và gọi là mộc bản. Một quyển kinh như thế này có khi nó chắc cả một cái kho vậy. Một trang kinh là một miếng gỗ rất là lớn, mà người ta phải đục cái chữ ngược để tới chừng vuốt vô in vào thì nó lật lại, mình đọc được thành chữ xuôi. Và các vị thử tưởng tượng là cách nay tới 13 thế kỷ là người ta đã in cái cuốn kinh như thế này. Và đây là bản chữ gỗ họ in lại thời rất gần đây của trụ trì chùa Nam Hoa, tức là cái chùa nơi ngài Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa đã từng ở và truyền đạo. Và thưa đại chúng, là cái sự tấn phong ngài Huệ Năng làm Lục Tổ phải mãi đến năm 796. Thưa, phải tới năm này, tức là ngài đã mất tiêu xương tàn cốt rụi hồi năm 713. Cho tới 796 thì nhà vua Đường Đức Tông mới truy phong ngài là tổ thứ 6 của truyền thống thiền trong độ. Các vị ghi vài điều cho vui. Đây là những nét rất là đại cương. Thưa, lịch sử nó là một môn học rất là vui. Và có dịp tôi chia sẻ cùng các vị rất là nhiều vấn đề trong lĩnh vực lịch sử, và ta phải cúi đầu khâm phục người Trung Hoa về môn sử liệu. Từ thời Hán người ta đã có những quan sử quan, vua nói câu nào sử quan ghi câu ấy, và cái phương tiện ghi chép nó vẫn còn rất là nghèo nàn, họ phải viết vào những thẻ tre để dành. Và Thiền Tông chủ trương một cái điều rất là quan trọng là không lập văn tự, phải không? Bất lập văn tự giáo ngoại, biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Không có đi qua con đường chữ nghĩa, chỉ thẳng tâm tánh của anh, và anh nhận được nó là thành Phật, chứ không có cần cái thứ văn tự ngổn ngang này. Ấy thế mà xin thưa các vị là chưa có một cái tông phái nào của Trung Quốc mà thư tịch ngữ lục nhiều như Thiền Tông á, nó rất là ngược là như vậy. Và tôi muốn nói cái hay của người Trung Hoa là thế này, thưa các vị, là trên cái đất nước mênh mông kia, mỗi một thước vuông đất của họ đều có dấu ấn của lịch sử đặt vào hết. 10 năm cách mạng văn hóa Trung Quốc, Mao Trạch Đông hủy diệt văn hóa, những cái gì gọi là cổ hủ được sùng kính ông đập phá. Thế những cái điều rất là hay là những cái cơ sở vật chất ông đập phá, nhưng mà quan cảnh thiên nhiên thì vẫn còn. Có những cái ngôi tự viện và chùa chiền ông đập tan nát, nhưng mà cả một rừng tre vẫn còn lưu lại đẹp. Những cây tùng cả ngàn năm vẫn còn lưu lại. Cái cây bồ đề ở chùa Pháp Tánh ngày xưa lúc Huệ Năng ngồi cạo tóc vẫn còn đó, sừng sững hiên ngang. Cơ sở vật chất thì ta còn có thể đập đi còn làm lại được, phải không? Nhưng mà thiên nhiên cây cỏ cả nghìn năm làm sao mình có thể trồng được? Và nói điều này để quay trở lại lịch sử, rồi các vị thấy thương mình. Mình có cái tội mình hủy hoại công trình văn hóa lịch sử của nhiều thế hệ trước. Cứ mỗi một thế hệ đi sau nhìn lại triều đại trước, cảm thấy nó gai con mắt, cho nên phải đập phá cho bằng được, không có thương tiếc. Đơn giản như cái triều đại gần mình nhất là cái triều cuối nhà Lê, thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Khi mà Trịnh Chúa bị thất thủ thì nổi cái dòng họ quân lính của nhà Lê Chiêu Thống hay là quân lính của Tây Sơn ra gì đó tôi không nhớ, nhưng mà đốt sạch toàn bộ những hành cung cách chung quanh cái hồ Tây. Chỉ cần một mũi lửa là thiêu rụi toàn bộ những cái công trình lớn lao của ông cha ta đã làm, không còn một chút gì để tự hào về văn hóa hết. về những cái di tích lịch sử hết. Trong khi thưa đại chúng là cái chùa Nam Hoa này, nơi Lục Tổ đã từng hoằng pháp, nơi phát tích cái kinh Pháp Bảo Đàn mà chúng ta đang có trong tay để khoe cho các vị thấy, thì nơi này vào những năm cách mạng văn hóa của Trung Quốc cũng bị vệ binh đỏ tàn phá không thương tiếc. Và cái nhục thân của tổ được lưu lại từ năm 713 cho tới vào lúc ấy là năm 1960 mấy, 68 hả, 10 năm cách mạng văn hóa bắt đầu, 1-2 năm gì đó, thì tai họa nó đến với chùa Nam Hoa. Thì cả một cái chùa Nam Hoa bị tàn phá rất là kinh khiếp, và cái nhục thân của tổ vô tội vã này cũng bị bê ra mà đập tan tành. Và đệ tử của Ngài Hư Vân, tức là Ngài Phật Nguyên, Ngài đệ tử nhỏ nhất của Ngài Hư Vân, Ngài mới lén, Ngài lượm hết những cái mảnh xương tàn cốt rụi của tổ, Ngài đem ra khoa chùa, Ngài giấu, Ngài chôn đó. Và cái cơ hội đến khi mà Trung Hoa bắt đầu hủy cái sắc lệnh cách mạng văn hóa, và Đặng Tiểu Bình hồi phục lại những cái cơ sở bị phá hủy, thì Ngài Phật Nguyên được phép về chùa làm lại cái tượng tổ Huệ Năng. Và bây giờ chúng ta ai có dịp qua Trung Hoa đến tham quan, đến chiêm ngưỡng, thì thấy Ngài ngồi đắp y đỏ bệ vệ trong lòng kính. Và thông thường nếu không đọc cái tư liệu này thì ta tưởng cái nhục thân đó là thiệt, đã có mặt từ năm 713 còn cho tới bây giờ, và cũng không ai giải thích cho mình biết điều này. Nhưng mà thực tế thì rõ ràng là người ta ngụy tạo cái gì, ta ngụy tạo lại hình tượng mà không phải là hình cốt thật. Từ cái việc rất nhỏ cận đại, mình dùng cái lăng kính tư duy của mình nhìn, mình thấy là có thể cái công trình xây dựng kinh Pháp Bảo Đàn này nó không phải do đích thân Lục Tổ dạy môn đồ ghi chép viết thành văn bản, và cũng chưa chắc gì Ngài có ý muốn mà Ngài muốn đặt cái tên của quyển này là kinh nữa, phải không? Kinh là một cái từ rất là thiêng liêng, dùng để đặt cho những văn bản được dịch từ Phạn ngữ Bali ngữ, tức là từ Sanskrit và Bali. Nhưng mà trong cái dòng chảy văn học Hán, chưa hề có một cái quyển nào của vị thầy Trung Hoa nào được gọi là quyển đó là quyển kinh cả, chỉ là ngữ lục là luận là sớ giải mà thôi. Duy nhất có một Pháp Bảo Đàn được môn đồ của Ngài bảo rằng đây là lời di chúc của tổ, muốn đặt cái quyển này tên là kinh. Thế là bây giờ chúng ta cũng gọi Pháp Bảo Đàn kinh. Nhưng mà tôi nói điều này một vòng rất là rộng để trở lại vấn đề thế này: lịch sử là gì ạ? Với những cái dân tộc đặc biệt có cái niềm kiêu hãnh về bề dày văn hóa, có cái niềm tự hào về cái sự văn minh, ảnh có khả năng tạo ra ngàn thứ lịch sử chứ giá gì một cái lịch sử cỏn con của một quyển kinh này, có phải như vậy không? Cái hình hài mà người ta cắm đầu lễ bái kia, ảnh còn có thể làm bằng sáp lại y như hình Lục Tổ từ ngày xưa mà không ai biết. May mắn là tôi đọc một cái tư liệu Vân Môn Văn Tập, lúc ấy khi ông Trúc Lâm đi qua bên kia về, mang về những cái chuyên tập viết về các chùa chiền tự viện, thì trong đó có một bài rất là ngắn viết về cái sự cố của hình tượng Lục Tổ Huệ Năng. Và hôm nay tôi chia sẻ với các vị cho vui về vấn đề lịch sử, để chúng ta ý thức một điều là cái đặc tính chân thật của lịch sử rất là khả nghi. Tuy nhiên mình không phải là những người nghiên cứu lịch sử, mình đi một vòng cho vui để xác định cái điều hạn chế của nó. Mình học, mình thông minh là mình không có cắm đầu lại hết pho này tới sách kia, mà mình học một cách rất là thông minh là cái điều này mình học để có thể quy chiếu lại được, rọi sáng được tâm của mình, nhận được bản lai tâm của mình, đó là vấn đề quan trọng. Cho nên cuối cùng xin có một lời tổng kết thế này: lịch sử có thể ngụy tạo, con người làm nên pháp bảo đàn kinh có thể ta không có tin, và cả truyền thống thiền 28 vị tổ có thể có rất là nhiều cái nguồn tranh chấp về vấn đề thiệt giả, ngụy tạo vân vân, đó là chuyện của thiên hạ. Mà chuyện của mình là trong văn bản này có những lời nói rất là trí tuệ, có những câu nói là tiếng gầm của lời sư tử gợi ý cho ta. Ta có thể nương lên câu nói này, quay trở lại nhận diện được tâm tánh mình, nhận diện được cái tâm bản lai chân thật của mình, và từ đó bắt đầu con đường đi về trên quê hương đích thực của chính mình, trở về cái chỗ an ổn nơi quê cũ, nơi thành trì niết bàn của ta. Đó mới là cái sự thông minh của chúng ta khi đi vào những văn bản kinh và đi vào một chút lịch sử để cho biết thế thôi.
Thưa đại chúng, là chúng ta đi đến phần thứ hai là chúng ta khảo sát thử cái văn bản này. Chúng ta đi lướt qua cái phần này rất là nhẹ nhàng để các vị nắm một chút về văn bản chúng ta đang học, đang triển khai. Tất nhiên là bây giờ Pháp Bảo Đàn Kinh được in trong Đại Chánh Tân Tu, nó nằm trong một cái vị trí rất là được kính trọng. Và xuất xứ của nó thì nó được in vào thời nhà Nguyên. Trong văn bản thì ghi là do Ngài Pháp Hải, Ngài sưu tập những lời dạy của Tổ, sau đó nhuận sắc lại và thích sử đương thời, tức là quan tổng trấn đương thời, cho phép in ấn. Nhưng mà người ta tìm lại thì nó thất tán từng nơi không thể tập trung được. Mãi cho tới năm 1210 thì Ngài tông bản, Ngài mới gom được tất cả những cái bản kia lại, giảo chính lại và bắt đầu in ấn lại. Và thưa đại chúng, là từ con số này các vị thấy là cái văn bản gọi là cổ mà chúng ta sử dụng nó có vào thế kỷ thứ 13. Thế kỷ này nó tương đương với triều đại gì của mình? Học lịch sử hồi xưa giờ không biết, quên tốt. Thưa thời nhà Trần. Và hiện tại thì có nhiều văn bản, nhiều học giả khảo chứng thì người ta đem cái bản văn bản đã tìm được trong thế kỷ thứ 20 đào bới được ở động Đôn Hoàng, người ta đối chiếu lại văn bản này thì thấy nó có những cái sai lệch bên nội dung chút ít, và họ củng cố lại và họ in lại một văn bản. Đó là chúng ta lướt qua về những văn bản Hán tạng. Và ngày xưa trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam thì Pháp Bảo Đàn Kinh cũng được trong Già Lam Tự Viện học, tăng ni học Phật Tổ Ngũ Kinh, sau đó học Kinh Kim Cang và học Pháp Bảo Đàn. Và có những cái tự viện của tận xa xôi của miền Nam, họ cũng có gan để họ làm một cái công việc gọi là mướn thợ từ miền Bắc Việt Nam, từ Thăng Long vào, và mua gỗ thiệt tốt, đục những cái bản gỗ Kinh Pháp Bảo Đàn. Có những cái tự viện họ còn tàn trữ được mộc bản Kinh Pháp Bảo Đàn như thế này, cả một cái nhà rất là lớn như vậy. Nói thế thì các vị thấy công trình của thương đạo trọng pháp của dân Việt Nam cũng có, chứ không phải là không. Đó là chúng ta lướt sơ qua về cái văn bản Hán và văn bản Việt. Thưa đại chúng, là theo tôi được biết, ngày tôi còn rất là bé mới vô chùa thì tôi đã mỗi đêm đọc Pháp Bảo Đàn Kinh. Lúc đó mình đâu có ưa Pháp Bảo Đàn Kinh. Ông cụ thầy bổn sư, ông chữ nghĩa, ông đọc chữ nọ nó nhảy qua chữ kia, cho nên ông bắt mình phải đọc cho ông nghe. Và không có cái nỗi rầu đời nào bằng mỗi tối cái ngồi đọc kinh cho ông nghe hết. Có lẽ vì cái nỗi chán sợ vậy cho nên mắc cái duyên nghiệp
bây giờ mình lại đụng phải những trang kinh như thế này. Nhưng mà ngày xưa tôi nhớ là có một văn bản mà Ngài Minh Trực Ngài dịch ra tiếng Việt rất là hay. Bây giờ mình hình dung lại thấy Ngài dịch rất là hay, dịch và chú thích. Không biết các vị đã từng tiếp xúc với bản Ngài Minh Trực Thiền Sư chưa? Tức là cái vị thầy ở tịnh độ, ở nằm chùa nằm phía sau Tam Tông Miếu ở Sài Gòn á. Đây có ai là người ở thành phố thì các vị chắc có thể hình dung được điều này. Đó là bản thứ nhất. Và sau này chúng ta còn có rất là nhiều bản tiếng Việt khác được dịch ra. Và gần đây nhất, thưa chắc là các Phật tử tiếp xúc với bản Pháp Bảo Đàn Kinh Giảng Giải của Hòa Thượng Trúc Lâm. Và Ngài Trí Quang, Ngài có một bản gọi là Huệ Năng. Ngài Huệ Năng, Ngài phân tích giảng giải về cuộc đời Ngài Huệ Năng và tư tưởng trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Tất nhiên đó là việc làm của những bậc học giả lớn và những vị thiền sư lớn. Các vị có thể có được một văn bản nào cũng được để tham khảo, để đọc. Và nhất là các vị đọc vào chánh văn Pháp Bảo Đàn Kinh trước. Và tôi thì không có là bản Việt văn nào cả, chỉ có mỗi một bản của Ôn Bản Giác. Thì Ôn dịch từ cái văn bản của Động Đôn Hoàng, cung cấp cho ta những cái tư liệu. Và đặc biệt là trong cái bản dịch Pháp Bảo Đàn Kinh của Ôn Hội Chủ, thì Ôn lại vận dụng những cái tư liệu của người Nhật khảo cứu và xác định một điều: Lục Tổ Huệ Năng lại là người Việt Nam chứ không phải người Tàu, không phải người Lãnh Nam gì cả, để làm cái niềm tự hào cho người Việt Nam. Tuy nhiên điều này thì chắc chắn là chúng ta tạm nghe, nhưng mà tin thì chắc chưa dám tin. Vì đành rằng cái dân tộc Việt Nam được gọi là một nhánh của dân Bách Việt, và 99 Việt kia như Việt Thường vân vân thì bị đồng hóa thành người Quảng Đông, chỉ còn mỗi một cái nhánh Nam Việt lưu lãng ở lưu vực sông Hồng, được núi rừng bạc ngàn của phương Bắc ngăn che, cho nên còn giữ lại cái sắc thái của dân Việt Nam. Nhưng mà mình nghĩ nhiều lắm thì Ngài Huệ Năng cũng thập thò ở vùng Lãnh Nam mà không thể bước qua khỏi rặng Ngũ Lĩnh, là xuống thung lũng sông Hồng để sống với cái cộng đồng người Việt của mình. Cho nên nếu người ta có thể nói một câu là thấy người sang Bắc Hoàng làm họ, thì có khi mình cũng giống như vậy. Mình cái niềm tự ái của một dân tộc nhược tiểu bị trị lâu đời quá, cho nên mình có cái mơ ước là làm thầy người ta chứ không phải làm thứ gì khác. Và tổ Lục Tổ Huệ Năng là thầy của thiên hạ thì mình cũng muốn ổng là thầy của mình, cũng muốn thầy của mình đi dạy đạo người ta, vân vân. Tuy nhiên chia sẻ cho vui, nhưng mà một điều thế này, thưa đại chúng, cái quan trọng không phải là Lục Tổ Huệ Năng là người Việt hay là người Hoa, mà cái quan trọng là gì? Quan trọng là chính mình thâm đạt được những điều đó, rồi mình đứng vững trên hai chân của mình, vươn cao, ngẩng đầu tới trời xanh để kêu hùng một dân tộc của mình, và lấy hiện tại làm niềm tự hào. Mình đóng góp được gì cho đạo mới là quan trọng. Mình làm được cái công cụ tu tập chuyển hóa gì cho chính mình mà giúp được người mới quan trọng, chứ không có nghĩa là những cái vàng son quá khứ lôi về để chết ở trên cái niềm tự hào kiêu hãnh của ngày xưa. Thưa không, lịch sử đã qua rồi, người ta có ngàn cái con đường đi vào để sửa sai, để bóp méo lịch sử, âu đó là chuyện thường. Mà mình không có nhiều thời giờ để làm chuyện ấy. Mình chỉ có một cái điều duy nhất có thời giờ đầu tư nhất là gì ạ? Đi vào kinh văn này để trở lại chính mình, quay lại nhìn cho ra cái gì là cái bản lai diện mục thực của mình, chứ không phải của Huệ Minh ngày xưa, thì thành công, thì gọi là người tu học Phật Pháp. Bằng không thì mình cứ bị dụ khỉ dẫn đi ra trăm ngã đường lạc lõng và ích lợi không bao nhiêu là như thế. Tuy nhiên cái con đường nghiên cứu học thực của những người làm công tác văn hóa thì họ có quyền làm như thế. Và chúng ta trong phạm vi rất là nhỏ của một cái nhóm ham tu ham học, chúng ta chỉ bàn về vấn đề là đi vào văn bản, nhận ra được mình là loài sư tử lớn, có tiếng gầm giống như tiếng gầm ngày xưa là đủ. Thưa cái phần thứ ba, khi khảo sát văn bản, chúng ta sẽ đi lướt một điều rất là nhẹ về nội dung của Pháp Bảo Đàn. Thưa đại chúng, nội dung Pháp Bảo Đàn có 10 phẩm. Từ phẩm hành do, bát nhã, nghi vấn, định huệ, tọa thiền, sám hối, cơ duyên, đốn tiệm, tiên chiếu và phó chúc. Có cần ghi đại khái này không? Chắc các vị không cần lắm đâu, nghe thôi. Nội dung nè: một nè, hành do nè; hai, bát nhã nè; ba, nghi vấn nè; bốn, định huệ nè; năm, tọa thiền; sáu, sám hối; bảy, cơ duyên; tám, là đốn tiệm; chín, tuyên chiếu; và mười, phó chúc. Thưa các vị, cái cựu bản thì những cái tên nó như thế này, tân bản thì nó có ba cái chỗ, bốn chỗ hơi khác một chút. Tức là hành do thì người ta gọi là tự tự, nghi vấn thì họ gọi là quyết nghi, và phẩm thứ năm tọa thiền thì gọi là diệu hạnh, và phẩm thứ chín thay vì tuyên chiếu thì họ gọi là hộ pháp. Thưa, nó có những cái tên nó hơi khác một chút. Hành do là cái tên họ lấy từ nội dung của cái phẩm ban đầu, trong đó Lục Tổ Huệ Năng nói các ông hãy nghe hành do của ta đắc pháp. Nhưng mà có lẽ người sau họ thấy cái chữ hành do nó không có hay lắm, cho nên là sửa là tự tự, tức là cái phẩm đầu tiên nói về tự thân mình. Và cái phẩm nghi vấn thì nó, cái từ nghi vấn có lẽ nó không hay bằng cái từ quyết nghi. Nghi vấn là mình nghi ngờ những điều nọ điều kia, mà quyết nghi nó có nghĩa, nó mang cái hàm nghĩa là giải quyết những cái nghi ngờ. Nghi vấn là chỉ cho đối tượng, mà quyết nghi là chỉ cho cái khả năng giải trừ đối tượng, giải trừ những cái nghi vấn của đối tượng. Nói đến chủ thể chứ không phải nói đến đối tượng. Và tọa thiền thì họ sửa cái từ của cái phẩm là thành diệu hạnh. Và nên nhớ là tổ một mực bài bác tọa thiền. Thiền của Ngài là thiền trong lúc đứng đi nói cười ăn ngủ vân vân, tự tánh định, chứ không hề có cái chủ trương tọa lâu hay tọa ngắn, ngồi lâu hay là ngồi nhiều hay là vân vân, không hề có. Cho nên cái từ diệu hạnh rất ư là hợp lý. Và cái từ tuyên chiếu này nó mang cái đặc tính là chỉ cái sự cố là Võ Tắc Thiên ban chiếu lệnh đến và đọc cho Lục Tổ Huệ Năng, trao một lời khen, tặng cho một cái y, tặng cho cái bình bát. Nhưng mà đề cái từ hộ pháp thì chúng ta thấy nó có nghĩa hay hơn. Đó là cái công việc của nhà lãnh đạo chính trị, họ hỗ trợ chánh pháp và hỗ trợ tăng già, làm cho chánh pháp được thường trụ, vân vân. Cho nên chúng ta thấy tân bản sửa những cái tên của phẩm rất là hay. Và hầu như là không có một văn bản kinh nào nó trải qua dòng thời gian mà không có ít nhiều tu chính cả. Đơn giản như các vị mình viết cái thơ cho con các vị, viết rồi xếp lại bỏ phong bì dán liền gửi thì được. Nhưng mà nếu để hai bữa sau đọc lại trước khi gửi thì các vị không hài lòng, các vị viết lại rồi đó, có phải vậy không? Thì từ cái nhỏ nhất của mình suy ra trong cái lĩnh vực học thuật lớn của công trình lịch sử văn học gì cũng đi một con đường như thế. Đó là chúng ta nói về vài nét về nội dung Pháp Bảo Đàn. Và còn một điều rất nhỏ tôi xin chia sẻ thêm nữa là chúng ta nói đến cái giá trị văn bản này đối với dòng thiền và cái gia tài lớn của xã hội. Thưa đại chúng, là cái dòng thiền phát triển từ thời nhà Đường. Nhà Đường khai cơ lập nghiệp được 289 năm, tức là bắt đầu từ năm 618 và kéo dài 289 năm. Sau đó thời Ngũ Đại 42 năm và tới thời Tống 325 năm. Cộng chung cái dòng thời gian trải dài như vậy nó có khoảng gần 7 thế kỷ, tức là khoảng 650 năm. Mà Thiền Tông bắt đầu từ đầu thời nhà Đường khi có mặt Ngài Lục Tổ, mãi về sau là đang trên đà càng ngày càng lớn mạnh, giống như một dòng nước rời suối nguồn chảy xuống lần lần thành cái dòng sông cuồn cuộn ra tới đại dương. Và mãi cho tới thời Tống thì Thiền Tông mới bắt đầu suy thoái. Và cả một dòng trải dài trên 6 thế kỷ như thế, tất cả các truyền thống tu tập đều đặt căn bản trên một cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn này. Nếu trong gia tài Phật Pháp, kinh Bát Nhã là mẹ của chư Phật, sinh ra các Đức Thế Tôn, thì trong truyền thống nhà thiền Pháp Bảo Đàn kinh này là cái quyển kinh là mẹ của tất cả dòng thiền. Năm chi bảy phái có mặt và cả một dòng trải rất là dài trong lịch sử Trung Hoa đều được phát sinh từ cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn này. Giá trị của nó về cái mặt tích cực và ảnh hưởng lớn như thế, về cái mặt văn học, thưa đại chúng, đây là một tác phẩm rất ư bình dân, nói bằng cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu như ngôn ngữ nói bình thường. Nhưng mà đặc biệt là văn học này nó cũng khai sinh luôn cả một cái bề dày của văn học Trung Hoa về cái loại hình văn học của ngữ lục Thiền Tông. Tất cả cái ngữ lục của Thiền Tông bây giờ mà chúng ta nghe, chúng ta cảm thấy rất là thích, từng câu chuyện thiền rất ư là dí dỏm, vân vân, đều xuất phát từ cái dòng văn học này. Cho nên về giá trị văn bản trong cái lĩnh vực văn chương học thuật khá lớn. Về cái giá trị của tu chứng, của thực tập, của làm nền tảng diền mối cho dòng thiền phát triển thì nó cũng là một cái viên đá lớn, một cái nền móng vững vàng để xây lên cái tòa nhà của Thiền Tông. Nhìn ở một bình diện khác, đây là cái nguồn suối bắt đầu khởi nguyên, khai thang, mở đầu cho một cái dòng chảy, mà dòng chảy đó vẫn còn cho tới hôm nay, chảy qua Trung, chảy qua Nhật Bản, chảy qua Triều Tiên, qua Việt Nam. Và hiện tại, thưa đại chúng, là Tây Phương rất là sùng mộ Thiền Tông. Và khi mà Thiền Tông vào đất Nhật là đã trở thành thịt xương, tinh thần, tâm hồn của người Nhật. Họ thể hiện cái tinh thần thiền của họ trong cách cắm hoa, trong cách uống trà, trong cách bắn cung, trong cách luyện võ. Vào Đại Hàn cũng thế, vào Việt Nam cũng thế. Và nó hứa hẹn bước chân vào vùng đất này để tặng cho người Tây Phương cái tinh thần phóng khoáng, yêu thiên nhiên, sống trong cuộc sống đời thường mà tiếp xúc được với cái màu nhiệm của cuộc đời, với chính tự thân mình, có thể ở trong trần lao mà là người vượt thoát trần lao. Nó phù hợp với cái đặc tính của nhiều dân tộc địa phương và nó trao cho chúng ta một cái phẩm chất của đời sống rất là sâu sắc nếu chúng ta tiếp xúc được. Cho nên giá trị của văn bản này lớn vô cùng. Nó là mẹ đẻ nó sinh ra các dòng thiền. Nó là viên đá nền tảng xây nên ngôi nhà của thiền tông. Và văn học này là dòng nước đầu nguồn. Cho nên mát dịu, trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ thâm nhập nhất. Trong khi những tác phẩm về sau như cuối thời Tống thì mang cái hơi hướng của thiền công án. Nó là những câu đố kỳ bí hiểm hóc, nó đòi hỏi người ta rất ư là trục trặc tâm thức để đi vào. Trong khi đây là ngôn ngữ của một người rất ư bình dân, giản dị, nói lời nào ta hiểu lời ấy. Cho nên mình chọn văn bản này để học, để chia sẻ, để cùng dẫn nhau đi về nguồn, chạm mặt được với bản lai diện mục của chính mình. Đó là cái điều hợp lý nhất. Thưa đại chúng, mình dừng ở đây, mình hẹn là lần sau. Thưa các vị, là dường như là tuần sau, không biết dường như tôi có dạy nữa thì phải. Rồi tuần sau mình gặp mặt. Mình sẽ đi vào một chủ đề tiếng gầm của loài sư tử. Bữa nay mình mới giới thiệu thôi, đâu đó tôi gầm gì đâu. Lần sau mình gầm. Các vị có nghe mỏi mệt dữ không? Không có mỏi mệt gì. Nãy giờ ngủ một giấc ngon hết sức rồi, giờ thức nó có mỏi gì đâu. Thôi giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Xin cảm ơn các vị đã tới đây ngồi nghe.